Nhưng trở lại với đức tin theo thơ Hebrew ở 11. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đây là những đức tin mà các đấng hồi xưa đã được lời chứng tố. Các bạn lưu ý cái chữ chẳng trông thấy. Qua đến câu 3, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Vậy thì có những vật không thấy, có những vật thấy, có những điều mình chưa thấy. Mà cái mình muốn nắm trong cái vô hình đó là đức tin. Nếu một cái gì mà mình đã thấy rồi thì không cần phải đến cái đức tin nữa. Mình biết rồi, nó đã bày tỏ ra rồi. Chỉ những cái mình chưa thấy. Bởi vì khi các bạn có cái đức tin cứu rỗi là đức tin lớn nhất đó, các bạn tin ai? Tin Chúa. Các bạn đã thấy Chúa đâu? Chưa thấy, các bạn thấy không? Mình chưa thấy Chúa mà mình tin có một đấng cứu rỗi. Đó là đức tin đó. Cái tin đó lớn nhất. Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Chúa không thấy, vũ trụ vạn vật thấy. Có phải không? Thì là mình tin đấng mình không thấy qua những cái mình thấy do đấng tạo dựng nên mà mình không thấy. Khi ông Thomas gặp Chúa sau khi Chúa sống lại, Chúa bảo rằng là hãy sờ đến ta, lấy tay ngươi sờ vào tay ta, vào sườn ta. Thì lúc đó Thomas tin. Lúc đó Thomas thấy, cho nên Thomas tin. Ông quỳ xuống bảo lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Các bạn nhớ không? Chúa nói sao?
Ước cho những người không thấy mà tin.
Amen. Thấy cho nên người tin, nhưng phước cho người không thấy mà tin. Vậy thì cái đức tin của mình nó được xây dựng trên cái thấy trước tiên, rồi đến cái không thấy. Và khi mình đã kinh nghiệm được cái thấy là đúng rồi, thì mình bước một bước nhảy vọt là mình bắt đầu tin những cái không thấy. Mà lời Chúa, căn cứ trên lời Chúa, chứ không phải căn cứ trên điều mình nói hay điều mình nghe của con người. Căn cứ trên lời Chúa. Mình bắt đầu mình tin những điều đó. Thì nó đến các bạn ạ. Thì nó trở thành thấy được.
Có nhiều khi mà mình thấy rồi mình cũng chưa tin nữa.
Đó là bị
cúng lòng.
Satan cúng lòng. Ngu quá hồi xưa.
Người ta thường nói rằng là thấy thì mới tin. Có phải không? Thấy thì mới tin. Nhưng đối với mình, anh chị em mình, nói ngược lại. Nói ngược lại. Tin rồi mới thấy. Không thấy vẫn tin, mà tin rồi thì thấy. Đó là đức tin của mình đó các bạn. Mới đi ngược. Nếu đã thấy rồi thì cần gì phải tin nữa. Roma đoạn 4 câu 17 chép như thế này: Đức Chúa Trời cho người chết được sống, khiến những gì không có hóa thành có, coi những điều không thấy là thực chất, là sự thật, là điều thấy được. Những cái gì không thấy được nó là thực chất. Vì thế mình là những người cuồng ở trước mặt thiên hạ đó các bạn. Mình là, theo Phaolô nói, là những người cuồng. Và các bạn này, mình trở lại cái tiêu đề quan trọng của mình là nước trời. Nước trời được thể hiện bằng cách như Chúa Giê-xu nói đó. Nước trời không phải ở đây hay ở đó, nhưng ở trong lòng. Trong lòng người. Nước trời phải được thể hiện. không phải đến một ngày nào đó nước trời mới được thể hiện, nhưng nước trời đã được thành lập và nước trời phải được thể hiện, và nó thể hiện ở trong lòng của anh chị em mình. Nó ở đây này. Và điều này tôi nói rồi tôi sẽ nhắc lại, là một khi với đức tin mà ý cha được nên ở đất như trời thực hiện rồi đó, tức lời cầu nguyện của mình hằng ngày mà nó đã được thực hiện rồi đó, thì nước trời, nguyên tắc của nước trời được áp dụng cho mình hằng ngày. Hằng ngày con ơi, hằng ngày. Nguyên tắc của nước trời áp dụng cho mình, kể cả nguyên tắc chữa lành phải được áp dụng. Mình mới nhớ trong nước trời, nước trời, ở nước trời thì không có khóc lóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, các bạn nhớ không?
Dạ.
Vậy thì nước trời ở trong lòng của anh chị em mình, nước trời ở trong lòng của con người, nó còn niềm tin. Nhờ đức tin mà nước trời được thể hiện. Ngày nay các bạn không thấy có một cái biên giới, bởi vì một quốc gia thì thường thường có một lãnh vực, một biên giới, có những người dân và có một chính thể, một chính phủ, nhưng mà mình chưa thấy bằng mắt của mình, có phải không? Nhưng mình tin là nước trời đang bành trướng. Đang bành trướng. Và mỗi khi, tôi nói tiếp để cho các bạn được phấn khởi, mỗi khi nước trời bành trướng thì nước quỷ bị thu hẹp. Mình chờ đợi cái ngày mà nước quỷ sẽ thu lại rất nhỏ. Và cái hình ảnh mà tôi vừa nói với các bạn mà Chúa cho tôi thấy đó, nó sẽ đi ngược lại. Nó là điều mình phải chiến đấu để mình một phần cộng tác với Chúa trong công việc Chúa sai, Chúa giao mình. Bởi vì Chúa giao cho mình công tác, đừng nói rằng Chúa làm được tất cả thì để Chúa làm. Không các bạn ạ. Có những công tác Chúa giao cho mình phải làm. Chúa muốn mình làm. Và khi mình làm công tác Chúa giao thì Chúa đồng công cộng tác với mình. Chứ không để mình làm một mình các bạn ạ. Không bao giờ.
Mục sư, con muốn hỏi khi Chúa giao cho một cái động tác, một cái công tác gì của Chúa cho mình đó, thì bắt đầu mình phải xin ân tứ trước mình mới có thể làm được.
Bắt đầu vâng lời cái đã. Ân tứ là những cái gì đến sau.
Vâng lời thì khi mình nhận được cái lời của Chúa giao đó, thì mình phải vâng lời. Từ cái vâng lời phải có cái ân tứ.
Cái khả năng Chúa cho là Chúa là đấng trang bị, chị đừng lo, Chúa trang bị đầy đủ. Không bao giờ thiếu. Khi Chúa giao cho chị một công tác thì Chúa cho chị những cái khả năng để làm thành công tác đó. Đừng lo. Chúa lo.
Bởi Chúa nói khi mình bước ra mình đi thì Chúa ban phép lạ để cho vững đạo, để là
lấy các phép lạ cập theo
để làm cho vững đạo. Dạ. Thì Chúa làm thì Chúa ban cho mình thêm.
Việc đó là Mark 16.
Mark 16 bắt đầu câu 16 đến câu 20. Cái bài dạy giống như Matthew
người ta. Dạy thì đại mạng lệnh thì mình phải vâng lời, mình phải ra đi. Bất cứ một con cái Chúa nào cũng phải vâng lời phải ra đi.
Phải đáp ứng. Điều Chúa dạy, Chúa kêu gọi mình. Như tôi nói vẫn nói, Chúa cứu mình không phải chỉ vì mình không mà thôi.
Sư, có những khi mà cái tiếng Chúa phán, Chúa bảo mình làm cái điều đó, mà điều đó mình thấy mình sợ quá, mình không dám làm. Thì sao một sư?
Mình chưa đủ đức tin.
Yeah.
Vì thế cái bài học của mình
trong lòng thì muốn lắm và biết chắc là đó, cái điều này là Chúa bảo, nhưng mà sao muốn tiến tới cái điểm nó không dám,
không dám, sợ,
dạ, không dám,
sợ.
Dạ, sợ.
Sợ tức là không tin mới sợ.
Nhưng mà chỉ mấy lần rồi, mới một lần thôi.
Hôm bữa ở đây cầu nguyện không được, nghe tiếng Chúa không được, về nhà khóc lóc. Về nhà khóc lóc xin với Chúa, xong cũng rồi cầu nguyện, có cái nan đề, cái vấn đề mình cầu nguyện, và Chúa bảo làm cái việc mà bây giờ con chưa dám làm.
Mà Chúa bảo tức là chị nghe rồi đó.
Dạ, con nghe rồi mục sư, con nghe rồi, con được thấy nữa.
Cảm ơn Chúa.
Được thấy luôn, nghe luôn. Về con khóc lóc, con khóc lóc quá, khóc lóc quá Chúa. Con bây giờ con muốn được nghe, con muốn được Chúa cho cách gì cũng được, nghe thấy là cái gì cũng được hết á. Nhưng mà con biết đây là từ Chúa. Rồi được hai lần luôn đó.
Cảm ơn Chúa.
Hai lần luôn đó.
Mà cũng chưa dám.
Mà rõ ràng lắm. Cảm ơn Chúa.
Mà không dám làm luôn á hả?
Không nha. Còn một điều kia thì không có phải làm gì, nhưng mà một điều là phải làm đó. Điều là phải làm. Bây giờ cầu nguyện Chúa cho mình dám bước. Tại con thấy nhiều người sao họ bước hay quá, họ không có sợ gì trơn, họ bước họ biết rằng
là con trẻ đó. Dạ. Bà phải có đức tin như đứa trẻ. Dạ. Thì mới được vào nước trời. Đó, đức tin của đứa trẻ là gì? Điếc không sợ súng. Có phải không?
Dạ, đúng.
Chúa nói là nghe là làm thôi à. Bố bảo thế là làm thế.
Đúng rồi.
Cái câu cầu nguyện của mình là nước cha được đến, ý cha được nên. Đó là thể hiện nước trời đó các bạn. Ở đất như trời. Thể hiện nước trời. Mình vẫn cầu nguyện hàng ngày mà mình không ý thức được nó là thế. Nước cha được đến ở đất như ở trên trời vậy đó. Đó là nước trời được đem xuống dưới đất, thể hiện giữa vòng của những người sống là mình đó. Các bạn này, mình vẫn có thể thể hiện nước trời nhờ đức tin. Trở lại vấn đề căn bản đức tin. Mình vẫn thể hiện nước trời hàng ngày đó nhờ đức tin. Có một người, một cái ông y khoa bác sĩ John C. Randall, các bạn có người biết. Có một lần ông nói rằng là ở nhà xác đi ra, tức là có người sau khi chết thì là bắt đầu đưa vào nhà xác, và ông bắt đầu đi ra khỏi cái khu mà làm việc đó, thì Chúa bảo đi trở lại cầu nguyện cho người đó. Ông quay lại nhờ đức tin và Chúa cho người đó sống. Và cái việc đó người ta làm ầm lên ở Florida, họ đăng báo rồi các thứ, họ cho biết rằng là con cái ông doctor đó như thế đó. Và đối với nhiều người thì là ông đó có một cái gì đó. Mà những người tin Chúa chỉ biết là nhờ đức tin mà ông ấy cứu được một người trước đó dùng cái khoa học, cái y khoa của mình để cứu thì không cứu được. Nhưng mà khi quay lại đó là với đức tin mà người đó được sống. Vậy thì ông đó thể hiện nước trời trên đất đó các bạn. Có phải không?
Yeah.
Đó là một cách thể hiện nước trời trên đất nhờ đức tin. Và người có nước trời, người có đức tin đó thì đem nước trời đi theo mình các bạn ạ. Một người có đức tin thì đem nước trời đi theo mình, đi đến đâu thể hiện nước trời đến đó. Đó là một cái sứ mạng vô cùng cao cả mà tôi thưa với các bạn, tôi muốn anh chị em mình nhận. Đi đến đâu thể hiện nước trời đến đó. Các bạn sẽ đi đến những nơi mà các bạn không ngờ, khi thấy cái nếp sống của con người, khi thấy quyền lực của sự tối tăm nó vận hành, khi thấy tất cả những sự khó khăn mà người ta phải đương đầu, và chúng dùng các bạn ở những nơi đó trong những hoàn cảnh mà các bạn chưa từng biết. Nhưng mà khi Chúa sai các bạn đến những nơi như thế thì Chúa đã có chương trình, Chúa sẽ giúp các bạn thực hiện được những việc mà các bạn không ngờ rằng các bạn khi vâng lời, khi có đức tin thì các bạn làm được. Chúa nói rằng từ cái không có ra cái có, Chúa đã chọn những gì thế gian coi thường khinh bỉ đó coi là hèn hạ được, để nó làm ra cái trọng và cái không có thì tiêu trừ cái có đó. Trong Côn Tô thứ nhất là một có 18, tiêu trừ cái có, cái không có nó lấn át cái có, cái có thành ra cái không có, mà cái không có thành ra cái có. Nghe chị, cái sống thắng cái chết trong trường hợp của Transurando là như vậy đó. Cái không có, cái tiêu cực thắng được, cái thấy được, cái sờ mỏ được là cái sống. Các bạn thấy không? Matthew 16 câu 19 nói, ta sẽ trao chìa khóa nước trời cho con.
16, 19.
Matthew 16, 19. Thầy sẽ trao chìa khóa nước trời cho con. Bất kỳ điều gì con trói buộc dưới đất cũng đã được trói buộc trên trời. Điều gì con tháo mở dưới đất cũng đã được tháo mở trên trời. Có nhiều người nói rằng là cái đó là ông Ferrer, không phải mình. Các bạn đọc kỹ lại Kinh Thánh, các bạn sẽ thấy mà lần thứ nhất Chúa nói trực tiếp với Ferrer như thế. Nhưng sau đó Chúa nói tổng quát chung cho các môn đồ, ta trao chìa khóa nước trời cho các con. Vậy thì các con gồm cả anh chị em mình. Vậy thì đức tin là một cái điều đã được thực hiện. Một sự việc đã được thực hiện, chứ không phải lúc đó mới thực hiện. Cũng như sự chữa lành là một điều đã được thực hiện từ khi Chúa chịu đòn. Các bạn thấy không? Thế thì quá khứ phải được áp dụng. Đức tin đã được thực hiện. Với đức tin, điều ta tin đã thành sự thật. Trên con đâu có phải chỉ chịu giết từ 2000, trên 2000 năm trước, nhưng trên con đã chịu giết từ buổi sáng thế các bạn ạ. Vì thế từ muôn thuở về trước, tất cả những điều Chúa hứa với mình nó đã được thực hiện. Thực hiện rồi. Tất cả những lời hứa của Chúa đều được thực hiện, đều đã là sự thật từ môn thuở về trước. Đó là đức tin của các bạn. Các bạn phải tin như thế. Các bạn tin không? Tin chắc như thế thì mọi sự đều được thành các bạn ạ. Không có điều gì khó quá cho Chúa và cho mình lúc đó nữa. Bởi đức tin, Abel dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng là công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Chết rồi mà hãy còn nói. Đây là nguyên tắc của sự biện hộ đấy các bạn ạ. Chết rồi vẫn còn nói. Vật. Có một chỗ nói rằng là huyết đó nói tốt hơn huyết của Abel vậy. Huyết vẫn nói. Huyết vẫn biện hộ. Đấy. Và nhờ sự biện hộ đó mà anh chị em mình được thắng hơn sự buộc tội của Satan. Bởi đức tin Henoch được cất lên mà không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chứng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Vừa lòng Đức Chúa Trời. Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Anh chị em mình muốn làm con cháu Henoch trong trường hợp này. Bởi vì là Ngài Chúa rất gần. Và mình tin rằng khi Ngài mà Chúa đến trên không trung đó thì có những người được cất lên đi với Chúa, không suốt đời có khi không đồng đi cùng Đức Chúa Trời, nhưng mà đến hôm đó bỗng nhiên được đi với Đức Chúa Trời, được bốc lên với những người ấy, tức là những người đã qua đời trước trong Chúa tại nơi không trung mà gặp Chúa. ngày đó có thể xảy đến, không biết là lúc nào, mà có thể là bất kỳ lúc nào các bạn. Nhưng mà mình không vì thế mà ngồi chờ. Không vì thế mà ngồi chờ. Bởi vì là mình mong rằng có nhiều người được cất lên giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa cũng như mình. Có phải không các bạn? Nè. Làm sao ở chứ vừa ý Đức Chúa Trời? Phải có đức tin thì mới vừa ý Đức Chúa Trời. Đây Kinh Thánh nói thế. Không có đức tin thì chẳng có thể là ở cho đẹp ý Chúa được. Không có đức tin thì không đẹp ý Chúa. Các bạn thấy không? Mình phải có đức tin. Nếu mình không có đức tin thì Chúa không đẹp lòng. Bố mình lắc đầu. Không được. Không được con ơi. Không được. Vậy thì phải có đức tin. Tin rằng có Chúa là đức tin đầu tiên, cũng như là đức tin căn bản của sự cứu rỗi vậy đó. Bắt đầu phải tin là có Chúa. Chúa, Đức Chúa Trời là hiện hữu. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tất cả là Đức Chúa Trời. Có phải không? Và đi đến một bước nữa là lời của Đức Chúa Trời là chân lý. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu và lời của Đức Chúa Trời là chân lý. Trong cái ví dụ về trường hợp của một người cai nhà hội tên là ông Jairu, có người con gái đau rất nặng. Ông đến, ông xin Chúa đến để mà chữa lành cho con gái của ông. Các bạn nhớ không? Đó là trong sách Mát đoạn 5. Nhưng mà dọc đường, Chúa đang tiếp xúc với đoàn dân. Đoàn dân rất đông vây chung quanh Chúa. Thì giữa đám đông có một người chen lấn đến để sợ. Sờ được cái gọi là trôn áo của Chúa. Và người đó lành. Lành bệnh gì các bạn nhớ không? Bằng huyết. Đức tin của bà đó là một người Canaan. Bà tin rằng hễ bà sờ đến áo Chúa thì được chữa lành. Đức tin mạnh quá chừng các bạn. Mà cái đức tin vô cùng căn bản đó các bạn. Tin đấng chữa lành. Và đấng đó, theo luật của Do Thái, thì luôn luôn mặc một cái áo hoặc là một cái khăn ở bên dưới có những cái tua, và những tua đó là lời Đức Chúa Trời. Và cái đó gọi là cánh, theo từ ngữ của Hy-ba-lai, nó là cánh. Và Kinh Thánh Sa-cha-ri nói rằng trong cánh nó có sự chữa lành. Không biết bà học Kinh Thánh lúc nào mà bà tin như thế, bà đến bà sờ một cái đúng vào cái cánh đó và bà được chữa lành. Thật là một người đàn bà trên đường Chúa muốn đi đến nhà Jairu được chữa lành là một cái đức tin thứ nhất, là một đức tin lớn. Nhưng mà khi Chúa đến nhà Jairu thì con gái Jairu đã chết rồi. Người ta bảo rằng thôi đừng làm phiền thầy làm gì nữa. Nó chết rồi. Nhưng mà Chúa bảo rằng là nó không chết. Nó không chết. Khi Chúa đến thì Chúa thấy những cái cảnh không có đức tin diễn ra. Người ta ca hát tức là đám ma đó các bạn. Đó. Đám ma Việt Nam cũng vậy. Cũng có đàn chèo các bạn thấy không? Ca hát. Rồi những người ở đó họ cười Chúa. Chúa nói rằng là nó không chết nhưng nó ngủ. Và họ cười Chúa. Nhưng mà các bạn nhớ điều này này. Chúa đuổi họ đi. Chúa đuổi họ ra khỏi nơi đó. Và Chúa chỉ cho có 3 sứ đồ đi với Chúa vào trong căn phòng đó mà thôi. Các bạn này, những người không có đức tin ngăn trở phép lạ. Vì thế Đức Chúa Giêsu biết như thế, và Đức Chúa Giêsu đuổi những người kia ra và chỉ đem 3 môn đồ thân tín của Chúa vào mà thôi. Và Chúa gọi nó và nó dạy. Tamitha đó là hỡi con gái trẻ đem xô đó, hay dạy. Và về sau này các bạn, cái câu đó đó có một số các thầy tế lễ khi họ nói rằng là như thế này: khi một người chết mà họ muốn cầu nguyện cho người đó sống lại thì họ bọc người đó trong cái khăn, cái prayer shawl đó, khăn cầu nguyện đó, và họ nói cái câu đó và nhiều người được sống lại. Thế mới lạ đó các bạn. Ở đây chúng ta thấy như thế này nè các bạn này, pháp lạ đưa đến pháp lạ, từ pháp lạ đẻ ra pháp lạ, mà những pháp lạ đi trước là những phép lạ nhỏ hơn, những phép lạ đi sau, những phép lạ sau là những phép lạ lớn hơn. Đi truyền giáo chúng tôi kinh nghiệm được điều đó, phép lạ đẻ ra phép lạ. Nhờ đức tin bắt đầu có phép lạ thì sẽ có phép lạ, và phép lạ xảy ra thành từng chuỗi liên tục. Vậy thì bắt đầu phải đức tin, phải có đức tin thì mới có phép lạ, mới thể hiện được nước trời ở trên đất. Có một câu chuyện tương tự như thế, như câu chuyện mà mình vừa mới học, là người đàn bà bị băng huyết và con gái Jairu. Thì có một cái câu chuyện thứ hai là có một đội trưởng người La Mã và có một người đàn bà quá có một đứa con bị chết. Hai câu chuyện này nó đi song song với nhau, xây dựng cho đức tin của anh chị em mình. Vì thế mình mang ra để nói. Đội trưởng có một người đầy tớ đau nặng và sai người đi đến để thưa với Chúa rằng là xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của tôi. Và đức tin của người đội trưởng này vô cùng lớn các bạn. Đức tin lớn lắm. Ông lấy ví dụ về uy quyền của Chúa. Với cái điều mà ông biết là ông có uy quyền, ông được quân đội La Mã giao cho ông uy quyền trên 100 người. Đây mình dịch là đội trưởng, nhưng thực là đại đội trưởng, có cả 100 người. Thì ông có quyền sai người này làm điều này, làm điều kia, người nọ làm điều, những điều khác, tất cả đều phải vâng lời hết tất cả đó. Vậy thì ông lấy cái đó để làm ví dụ về uy quyền của Chúa. Chúa có uy quyền vô cùng lớn, và Chúa bảo thì tất cả phải nghe, và Chúa nói lành thì lành. Đó là đức tin của ông đại đội trưởng người La Mã đó. Vì thế Chúa đề cao cái đức tin của một người ngoại đạo, một người không phải là Do Thái, một người ngoại Do Thái. Nhưng mà dọc đường thì lại có một việc xảy ra, là Chúa thấy có một cái đám tang đang xảy ra. Đó là Chúa đi ngang qua thành Nain, và từ bên trong người ta kéo nhau đi ra để đưa đám một người trai trẻ, con của một người đàn bà quá. Các bạn nhớ không? Thì Chúa đến, và người ta dừng cái đám tang lại, và Chúa gọi cái người trai trẻ đó, người đó vùng dậy, người đó sống, người đó sống. Ở đây tôi muốn nói với các bạn một điều này. Khi cầu nguyện chữa lành cho người khác, Chúa tìm đức tin. Căn cứ trên đức tin mà Chúa chữa lành. Thường thường Chúa nói đức tin con đã cứu con. Các bạn nhớ, đọc những lời của Chúa khi Chúa chữa lành, Chúa nói rằng là người tin, con tin ta làm được điều con xin hay không? Có phải không? Khi họ nói được, con tin, thì Chúa nói đức tin con đã cứu con. Chúa tìm đức tin. Phải có đức tin. Ở đây mình đang học cái bài phải có đức tin, có phải không có bệnh. Và trong sự chữa lành cũng phải có đức tin. Và Chúa tìm đức tin để Chúa chữa lành. Trong trường hợp đương sự chưa đủ trí khôn, hoặc là không ở trong tình trạng tỉnh táo, hoặc là như thế nào đó, thì Chúa tìm đức tin của những người khác xung quanh. Thí dụ như trường hợp của một người được một người bại, được bốn người khiêng lên trên nóc nhà, dỡ nóc, dòng xuống trước mặt Chúa đó, thì Chúa căn cứ trên đức tin của người khiêng. Là Chúa căn cứ trên đức tin của những người khiêng mà Chúa chữa lành cho người đó. Nhưng mà đây này, trường hợp này này, Kinh Thánh không nói người đàn bà quá, mẹ của người trai trẻ đó xin Chúa, mà người này cũng không biết gì để có đức tin hết tất cả. Các bạn thấy không? Thế mà Chúa gọi
người trai trẻ ngồi dậy. Chúa biết, Chúa gọi lên. Chứ không ai.
Đức tin ở đâu?
Này là do sự
ân
điển của Chúa đến cho.
Ân điển của Chúa. Phải có đức tin. Tôi nói cái nhân tố, cái yếu tố cần thiết trong sự chữa lành là đức tin. Vì thế mình sẽ học sự chữa lành sau đức tin là đúng lắm. Bởi vì không có đức tin thì không được vừa ý được chữa lành. Đấy. Và không có đức tin thì không được chữa lành. Vậy thì ở đây trường hợp này đức tin ở đâu? Các bạn ơi, đức tin của Chúa. Chính Chúa lấy đức tin của mình áp dụng cho một trường hợp không có đức tin. Tuyệt vời các bạn ạ. Thành ra có nhiều khi mình đến, mình đứng trước một trường hợp coi như là nan giải, thì chính Chúa can thiệp. Chúa can thiệp vì Chúa yêu cho nên Chúa can thiệp. Chúa thấy người đàn bà quá khóc con mình. Chúa yêu và Chúa can thiệp. Cảm ơn Chúa. Vậy thì các bạn này, nếu Chúa bảo mình làm một điều gì, cứ làm. Nếu đi đến cái trường hợp mà không còn gì để có thể giải quyết được nữa hết, thì Chúa giải quyết. Chúa giải quyết, cứ làm. Vậy thì đức tin đó các bạn, cứ làm tức là đức tin đó. Là vâng lời, tin cậy vâng lời. Mình có bài hát đó phải không các bạn?
Yeah.
Không có cách nào dưới trời, có phải không? Chỉ có tin, chỉ có vâng lời và tin mà thôi. Mình xin Chúa cho mình có đức tin và có đức tin lớn. Mình nếu chỉ có đức tin bằng hạt cải, mình đã có thể rời núi được. Huống chi mình có đức tin lớn thì bao nhiêu việc mình có thể làm được. Một người làm nhiều phép lạ, vô cùng nhiều phép lạ, cứu nhiều người chết sống lại. Tôi đọc về ông này vì ông sống trước mình độ chừng 100 năm. Tên ông là Wigan Wolf. Ông này là một người có đức tin rất lớn. Vì thế tôi tìm những bài giảng của ông để tôi đọc mà học. Các bạn biết không? Nó đơn sơ vô cùng. Rất là đơn sơ mà ông luôn luôn nhắc đến đức tin. Những bài của ông phần lớn là nói về đức tin. Nhờ đức tin mà ông thực hiện được những điều Chúa dạy đó. Có những trường hợp một người chết, ông đi đến, ông nhảy sổ lên giường, nằm lên trên cái người chết đó, ông cầu nguyện với đức tin và người đó sống dậy. Có một lần ông đi ngang qua vợ của một người chết nằm trên giường, và người chết nằm trên giường là bạn của ông, là một người cùng hầu việc Chúa. Đi ngang qua, ông không chào hỏi gì cái người kia hết tất cả. Thì có vợ của ông, tức là bà Whitney Wolf ở đó, bà nói ông kìa. Nhưng ông cũng không trả lời, ông đi thẳng vào trong phòng, ông cầu nguyện cho đến khi người kia sống dậy. Với đức tin, có nhiều khi các bạn thấy này, khi Chúa sai 12 sứ đồ đi ra từng đôi để hầu việc Chúa thì không chào hỏi các bạn. Có những trường hợp mình không chào hỏi, và phải làm xong cái sứ điệp Chúa giao cho mình rồi, lúc đó mới nói với những người khác. Này không phải là kiêu căng. Có người bảo rằng là có người bảo rằng là chào hỏi thì nó mất dầu đi. Cũng như là các bạn đi thi mà đi cũng phải đi nhảy, học thi nghĩa là đầy người rồi cả chữ đó thì là đi nhẹ nhẹ, đi mạnh nó rơi chữ. Vậy thì vâng lời và con đức tin. Chú bảo làm điều gì thì cứ làm các bạn ạ. Làm và tin rằng Chúa làm được, Chúa làm thành. Bởi vì khi Chúa bảo thì Chúa đã có chương trình rồi đó. Chứ không phải Chúa bảo không đâu. Mà thực sự Chúa bảo thì mới làm. Có một cái ví dụ của những người ở bên Hàn Quốc tin rằng là mình đi qua nước, qua lửa thì cũng không việc gì. Thì có mấy cô gái, cô ấy trong một lần nước ngập thì cô ấy tin rằng là cô ấy đi qua nước cũng chẳng việc gì. Nước cuốn, đi luôn. Tức là không căn cứ trên một điều thực sự mình biết, một điều đến từ Chúa, một điều nghe từ Chúa. Các bạn thấy không?
Yeah.
Nó khác nhau đó. Vậy thì đức tin vô cùng quan trọng, đồng thời nghe được tiếng Chúa cũng vô cùng quan trọng. Những điều mình học là những điều coi như căn bản các bạn ạ. Vậy thì xin Chúa giúp các bạn để các bạn có thể nhận được tất cả những điều mình học. Cảm ơn Chúa. Mình dừng ở đây. Xin một người cầu nguyện kết thúc. Xin Chúa cho mình có đức tin. Đức tin lớn. Đức tin có thể làm được tất cả những gì Chúa muốn mình làm. Không những chỉ là đức tin bằng hạt cải. Xin Chúa cho mình đức tin lớn. Và một khi mình có đức tin, mình đã có đức tin cứu rỗi rồi, thì từ đó Chúa sẽ gây dựng cho mình cái đức tin của mình mỗi ngày một lớn hơn. Vậy thì mình nhận sau khi mình xin. Nhớ cầu nguyện thì thường mình hay áp dụng răng thứ nhất đoạn mấy? Tôi đã nói với các bạn rồi. Răng thứ nhất đoạn 5 câu 14. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin điều gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận điều mình xin Ngài. Vậy thì mình xin. Xin căn cứ trên ý muốn Đức Chúa Trời. Xin điều đẹp ý Đức Chúa Cha. Và biết rằng là bất kỳ điều gì mình xin như thế thì Chúa cho, Chúa nghe. Và một khi mình biết như thế thì mình nhận. Khi mình cầu nguyện thì mình nhận đồng thời. Mình nhận và nó đến. Các bạn nhé. Mình phải nhận. Đây là đức tin thực tiễn đấy. Đức tin gọi là có động tác đấy. Đấy. Mình nhận. Mình phải nhận. Với đức tin mình nhận. Và mình có. Các bạn nhé. Thì bây giờ xin một người cầu nguyện và căn cứ trên câu kinh thánh đó. Đừng sợ, đừng nghĩ rằng là mình không đại diện được người khác. Nhưng trước mặt Chúa, Chúa biết mình. Mình đến với Chúa, Chúa biết mình. Và mình được Chúa yêu, mình yêu Chúa. Để mình mỗi khi có một cơ hội để cầu nguyện, là một cơ hội quý, thường thường nắm lấy tay nhau và cầu nguyện kìa.
Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Cha Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được phước hạnh lắm. Chúng con được nghe những tuần nay chúng con được học những điều mà chúng con tưởng là chúng con biết. Nhưng mà mỗi người chúng con xét lại, trong anh em của chúng con, có nhiều khi chúng con biết, nhưng mà có nhiều khi chúng con thật sự chưa biết gì hết. Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã sử dụng một sư và lời của Chúa được giảng ra. Những lời này mà chúng con xin Chúa cho chúng con nhận lấy, và chúng con nhớ hết tất cả những điều mà Chúa có nghĩa. Đây cũng là một chương trình mà Chúa muốn cho ông bà anh chị em chúng con được nghe những điều mà chúng con chưa bao giờ biết, những điều mà chúng con tưởng là chúng con đã biết hết rồi. Chúa ơi, nhưng mà chúng con thật cảm tạ ơn Chúa Chúa đã cho chúng con được mở mắt, được thấy, được biết, được hiểu. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục hơn nữa, tiếp tục dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con, dẫn dắt chúng con, để chúng con không phải chỉ đi lờ rờ giống như hồi trước giờ, nhưng mà cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ mà hồi trước giờ chúng con tưởng là chúng con có đức tin, cha ơi. Nhưng mà nhiều khi chúng con đức tin đó không phải là đức tin mà Chúa muốn, muốn chúng con tin. Nhiều khi chúng con tưởng là chúng con hay lắm, chúng con tin tốt lắm, cha ơi. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng con thấy điều này để chúng con cầu nguyện với Chúa trong vòng tất cả ông bà anh chị em của chúng con ở đây. Những ai mà chưa có đức tin cứu rỗi, lại cha ơi, xin Chúa đổi lại cho chúng con, Chúa cho chúng con thật sự có đức tin cứu rỗi của Chúa, để chúng con thật sự cứu rỗi. Chúng con không muốn, chúng con những ngày mà chúng con sống ở trên đất này, mỗi ngày mỗi thu ngắn lại, mà chúng con mang cái đức tin yếu đuối, cái đức tin sai trật, mà chúng con đi để rồi chúng con phải bị chết đời đời, cha ơi. Ôi Chúa ơi, Chúa hướng dẫn chúng con, Chúa dẫn dắt chúng con, Chúa ban cho con, chúng con đức tin thật sự cứu rỗi. Chúa ban cho chúng con cái lòng khao khát để chúng con kêu cầu Chúa, chúng con khóc lóc với Chúa, chúng con vật vã, chúng con van xin, và con tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho tất cả những ông bà anh chị em chúng con ở đây một đức tin cứu rỗi, cha ơi. Con tin như vậy, chúng con xin thì chúng con sẽ được, cha ơi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng, cha ơi. Chúa rất là thương chúng con, Chúa không muốn chúng con bị chết mất, Chúa không muốn chúng con đi lang thang để rồi chúng con chết mất, cha ơi. Xin Chúa cho tất cả chúng con có một đức tin đúng, một cái đức tin cứu rỗi, Chúa ơi. Từ đó chúng con nhìn thấy chúng con, và chúng con cũng sẽ thấy những người khác họ cũng lang thang giống như chúng con, để rồi chúng con, Chúa sẽ sử dụng chúng con qua một cách nào đó chúng con không biết, mà chúng con cũng cứu những anh chị em của chúng con nữa, cha ơi. Trong gia đình của chúng con cái của chúng con cháu của chúng con, những người bạn của chúng con, biết bao nhiêu người có nghĩ rằng họ cũng tin giống như chúng con vậy, cha ơi. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa về sự sử dụng ông mục sư Xanh cho cái lớp học này. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con thật cảm tạ, và chúng con thương Chúa vô cùng, vì Chúa đã thương chúng con, Chúa không muốn chúng con chết mất, cha ơi. Chúng con cảm tạ ơn cha lắm. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng sử dụng chúng con trong những ngày sắp tới, tập cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, tập cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện, và tập cho chúng con trong bất cứ giờ phút nào chúng con cũng trải lòng chúng con ra, mở lòng chúng con ra một cách trống không để Chúa nói với chúng con, Chúa hành động trong lòng chúng con, và Chúa sử dụng chúng con tiếp tục để đời sống của chúng con không phải chỉ ích lợi cho chúng con thôi, nhưng mà còn có ích lợi cho những người khác nữa, cha ơi. Chúa ơi, đồng lúa ngoài kia rất là chín vàng, mà chúng con với cái đức tin yếu đuối này, chúng con chỉ lẩn quẩn ở trong nhà thôi, chúng con chỉ lo cái đời sống thuộc linh của chúng con thôi, mà cũng chưa chắc nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa bắt đầu hành động trong tất cả những ông bà chị em chúng con ngay từ giờ phút này. Con tin rằng lòng khao khát của chúng con sẽ có để chúng con nhận lấy, và chúng con khao khát, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa sử dụng chúng con trong những ngày sắp tới, Chúa ban cho chúng con một đức tin cứu rỗi, Chúa ban cho chúng con sự lắng nghe tiếng Chúa, và Chúa ban cho chúng con có đức tin ngoài những đức tin Chúa cứu rỗi còn những đức tin khác nữa. Con cảm tạ ơn cha vô cùng, Chúa ơi. Xin Chúa ở cùng với tất cả những ông bà, những anh chị em chúng con. Xin Chúa tiếp tục
Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con hành động trong mọi tấm lòng của chúng con. Con cảm tạ anh Cha vô cùng. Chúng con kính dâng tất cả đời sống của chúng con trong sự hướng dẫn dẫn dắt của Chúa, và chúng con tin rằng Chúa sẽ thay đổi tất cả những ông bà chị em của chúng con. Qua cái đức tin đó, chúng con sẽ trở thành những con người mới. Một lần nữa chúng con nói rằng những con người mới sẽ đến cùng với chúng con qua cái đức tin cứu rỗi này. Và con người mới của chúng con sẽ biết lắng nghe Chúa, sẽ dám hành động. Cha ơi, chúng con sẽ không sợ gì, bởi vì chúng con biết chắc rằng có một Cha ở cái bên cạnh chúng con. Chúng con không sợ chi nữa, Cha ơi. Chúng con chẳng sợ gì, vì tất cả Chúa chuẩn bị tất cả cho chúng con thôi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con kính dâng tất cả đời sống của chúng con trong tay yêu thương của Chúa để dẫn dắt chúng con, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Cảm ơn. Nhớ tối nay về hỏi Chúa những câu hỏi cho nêu lên cho các bạn, hỏi Chúa. Nếu chưa nói được rồi, cảm ơn Chúa, vui mừng trong Chúa. Nếu chưa nói chưa được, mình phải. Một điều tôi học được các bạn này là khó lòng để mà làm lại một cái việc đáng lẽ mình đã làm từ lâu. Mình ngại lắm. Mình đã xếp hàng, các bạn thấy mình đã làm line, cái line rất dài. Bây giờ bỗng nhiên bảo rằng làm lại, bắt đầu ra đằng sau cùng để xếp hàng trở lại, thì mình không chịu. Cái bắt đó mình có câu là xóa bài làm lại, cho nên mình không chịu. Thường thường mình không thích cái đó, nhưng mà có những cái vô cùng quan trọng mình phải chịu, các bạn ạ. Bởi vì nó là lẽ sống mà, nếu không thì chết mất. Nó phải làm thôi các bạn, dù có xóa bài làm lại, dù có xếp hàng lại mà hàng dài có mấy chục cây số đi nữa cũng làm các bạn. Xin Chúa giúp. Mình phải làm. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các bạn.